Bởi vậy Ngài Quyền Giác ông cũng nói, ông nói rằng không phải một đời mà tu xong là nó đã có chủng tử nhiều đời rồi, tới đây cái nó có đủ khả năng nhảy qua con đường tắt đó. Chứ không phải là mấy người chưa biết AB gì hết mà nhảy vô nói. Vì vậy mà chúng ta tu hiểu cho thật kỹ con đường của mình đang đi, chứ không thì nhiều khi nó à, thầy dạy mình tu như vậy đó, mà cái tu đó thuộc về cái gì, đi đường nào, rồi kết quả ra sao mình không biết, thì cái đó là cái người ta gọi là tu mù, không biết đường. Nhìn đây biết rõ đường mình đi, đường quanh hay là đường tắt, và đi đường đó phải làm thế nào được kết quả, còn nếu thế nào là không được kết quả. Đó là để chỉ cho thật kỹ, thật rõ. Thực ra ngày xưa thì tôi hơi nặng về theo 11 chăn trâu đó. Đi từ đi tìm trâu, rồi gặp trâu, rồi xỏ mũi nó, rồi đánh đập nó vân vân, từ từ. Và tại vì tôi không có thấy rõ được cái lối tắt một cách cụ thể, gần đây thấy được cái đó rồi mới biết. Thành ra nhớ khi sáng tôi nói đó, là chỉ thực tướng ở trong nhà Phật chúng ta bị lúng túng. Chúng ta kiếm nó thực tướng là cái tướng gì có mắt thấy, tai sức chạm được, đó tướng thật, phải không? Chứ không ngờ cái trống rỗng này tướng thật. Cái bàn là duyên hợp, cái trống rỗng này duyên nào hợp? Không có duyên hợp. Thành cái tướng trống rỗng nó không có làm gì mà thay đổi nó được hết, mà nó là cái tướng thật. Cho nên thật tướng tức là vô tướng. Thì cái thật tướng đó đó, nếu chúng ta nhận chân được, không còn sợ sệt nữa, thì chúng ta sẽ đi con đường tắt được. Nhưng mà có nhiều người cái đâm hoang mang, nó hư không, có cái gì đâu, mà rồi nhận nó làm mình. Quý vị thấy có cái gì không? Hư không mới nhìn thì thấy như không có gì, nhưng mà thực sự nó chứa đủ tất cả. Thế giới này hoại, thế giới kia thành, hoại đi đâu thì tất cả những cái gì trong đó nó nổ tung hoặc là nó cháy hết, rồi cái nó tan biến, tan biến rồi cũng ở trong hư không, rồi nó tụ lại nơi khác. Cũng như bây giờ chúng ta tất cả những cái đường, những cái lằn điện, nước này nước nọ nước kia qua lại, chúng ta thấy không? Mà nó có ở trong hư không không? Rồi bây giờ người ta bày đặt gửi sách vở, gửi này kia lên trên hư không nữa, phải không? Như vậy thì đừng bảo rằng hư không là không ngơ, mà nó chứa đủ tất cả. Thì tâm chúng ta nó thênh thang như hư không rồi, thì cái đó, cái diệu dụng của nó không lường nổi. Vì vậy mà khi đạt được cái lý đạo tu đến nơi đến chốn, thì chúng ta sẽ thấy cái con đường mà lâu nay chúng ta sợ đó chính là con đường rất quan trọng, cần phải biết để mà đi. Đó là con đường đó. Thì với tôi á, thì tôi khẳng định đi điểu đạo. Nhưng bây giờ còn có một chuyện, điểu đạo thì đòi một là phải nhận hư không là mình, chứ không có nhận tứ đại là mình nữa. Hư không là mình thì cái nhận hư không là mình không phải chuyện khó, nhưng mà cái khó nhất á là phải tâm như như. Vì cái tâm không sanh diệt mới lấy cái thân vô sanh được, mới nhập với cái thân vô sanh được, mà tâm mình thì nó còn lộn xộn. Như tôi nói, tôi phải vô sự, để như Hòa Thượng Phúc Hậu ở ngoài Bắc, ông nói rằng kinh điển lưu truyền tám vạn tri đó, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như đó. Thì chừng còn một chữ Như đó đó thì mới là đi điểu đạo được. Thì quý vị thấy khó hay dễ? Chứ còn tâm sanh diệt thì tựa giờ đó không nổi. Cái không sanh diệt là hư không, còn cái tâm sanh diệt mà dựa vào đó thì nó không hợp. Cho nên phải là cái tâm Như Như. Vì vậy mà quý vị thấy qua một năm tôi đóng cửa tính làm cái việc đó cho tròn, mà tôi được vô sự có 60%, còn 40% là hữu sự, chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Người ta nói hữu sự thì hữu lự, tức là có việc thì có lo có nghĩ. Như vậy thì tôi một năm qua tôi mất hết 40%, được có 60%, mà thấy cũng được rõ ràng một con đường đi của mình. Thì năm tới tôi muốn làm sao qua một năm tôi chỉ mất 10% thôi, tức là tôi phải được 90%, chứ còn vậy ít quá. Vì vậy mà tôi chuẩn bị năm tới cho khá khá hơn. Nhưng mà thực ra người tu không phải mọi sự sắp đặt đều như ý, nó có những cái chướng để nó thách đố mình. Nên rồi chuyện này chưa hết tới chuyện kia chưa hết tới chuyện nọ, nó lăn xăng. Tôi nghĩ là thôi thì năm đầu phải chấp nhận đi, năm thứ hai thì phải khá. Vì vậy mà năm thứ hai này tôi miễn hết tất cả lễ mễ, nào chúc thọ, nào khánh tuế gì thôi, miễn hết, để cho tôi đóng cửa cho yên. Trừ hai buổi mà tôi phải làm, tức là một ngày, tức là rằm tháng tư tôi phải làm lễ an cư cho tăng ni, rồi tới rằm tháng bảy phải làm lễ tự tứ, hai ngày đó thôi, không có mất nữa. Chứ năm rồi tôi mất nhiều quá. Như vậy thì muốn làm được một việc thì phải dồn hết tâm lực. Ở ngoài không có việc, tức là vô sự, thì ở trong mới buông hết được. Chứ ở trong mình buông ở ngoài nó tới rồi làm sao? Nó tới mà không có nghĩ, không suy thì làm sao giải quyết? Cho nên rồi rất là ngại cái việc ở ngoài nó dồn tới, khiến cho sự tu hành của mình nó không được như ý. Đó, để cho quý vị biết, năm tới đừng có ai lễ phép với tôi nhiều nữa nghe. Cái gì cũng lên thưa lên trình, cứ để cho tôi yên đi. Bởi vì con đường tôi thấy và tôi nhận được, khả năng tôi bước được, mà chỉ còn có cái trục trặc đó. Cái trục trặc là tâm Như Như, mà mình tâm mình còn lộn xộn đó. Mà muốn được hết cái lộn xộn đó thì một năm không biết làm rồi không nữa. Nên rồi nói cho tất cả hiểu cái việc của mình, con đường của mình, chứ đừng có lầm rằng sao mà tu đóng cửa hoài vô ích. Chính vì muốn làm được một cái việc thì đời tôi không làm gì thôi, làm tôi muốn làm cho đến nơi đến chốn, chứ không phải làm lấy có. Như vậy thì mình tu thì mình phải biết đường mình đi, và nhất định đi cho đến đích, chứ không thể đi lừng chừng được. Vậy đó, được quý vị ráng. Tôi người đi trước nhiều gai trong, chứ quý vị đi sau đường cũng dễ đi rồi. Biết chỉ rõ ràng, cứ như vậy mà cố gắng. Như vậy thì trong hai con đường, đường chim và con đường thứ bậc, thì quý vị hiện giờ đang đi con đường thứ bạch, phải không? Đi con đường thứ bạch. Đi đường thứ bạch thì quý vị có hẹn chừng nào tới không? Hẹn ba vô số kiếp. Mà không biết ba vô số kiếp, thí dụ như ba số kiếp, một kiếp là ngàn năm đi. Tôi nói thí dụ mà ba ngàn năm như vậy mà đi luôn á thì khả dĩ. Còn nếu mà mới được chừng vài ba kiếp cái rồi nó lộn lại cái nữa, cái trở lên nó trồi lên nó thì cái kiểu đó không biết chừng nào mới tới, phải không? Đường đó là thấy thì nó dễ mà nó khó. Bởi vì quý vị nhớ rằng chúng ta sinh ra ở đời thì cái ân nghĩa nợ nần nhiều quá. Có ân nghĩa nợ nần không? Mà ân nghĩa nợ nần thì trở lại phải trả. Trả bằng cách này, trả bằng cách nọ gì đó. Mà khi trả rồi, nhiều khi rồi cái này cột qua cái khác, nó cứ vậy, nó kéo lòng vòng, ra không nổi. Bởi vậy nên nó rất là chậm, rất là lâu. Chúng ta muốn qua khỏi nó là một chuyện hết sức khó. Còn cái bên kia chỉ nhảy vô được cái dòng đó rồi thì bao nhiêu tội nghiệp ở địa ngục cũng hết trong chớp mắt. Nó gần làm sao, phải không? Chỉ trong chớp mắt nó cũng mất rồi. Cái gì còn thân đâu mà có nghiệp dẫn. Đó, để chỉ cho quý vị thấy cái con đường gần và xa. Còn đây, cái đáng buồn nhất là đường này. Tướng có sắc chất mà đi theo cái tâm sanh diệt và cái tướng sanh diệt, tức là chấp tứ đại là mình. Rồi đi theo cái vọng tưởng hay là cái tâm sanh diệt của mình, buồn thương giận ghét, thì đi đường này thì đi mãi, hoặc là theo cái 12 nhân duyên sanh vô minh rồi hành thức vân vân, cứ quanh đi quanh lại, quanh đi quanh lại hoài ra không nổi. Mà trong cái đó Đức Phật gọi là luân hồi không có ngày ra khỏi. Tại sao vậy? Bởi vì thấy thân mình là thiệt, bên ngoài tất cả những cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu cũng cho là thiệt. Tâm chứa chấp những cái nghiệp thiện ác, tội phước, hơn thua, phải quấy, rồi nhắm mắt thì cái tàn thức nó đi theo cái sức mạnh thúc đẩy của nghiệp. Nghiệp là thiện ác của mình đó, nó đẩy mình đi tới kiếm một cái thân. Rồi kiếm được cái thân đó không biết là cái thân tốt hay xấu. Bởi vì mất thân là sợ. Nghĩa người nào gần chết mà sợ mất thân đó, sợ chết đó, là sợ mất thân. Bởi sợ mất thân cho nên chạy đi tìm thân khác. Ai dạ gì vô trong bụng heo bò trâu chó mà vì sợ mất thân quá rồi cũng chui đại. Nhiều khi nó nguy hiểm như vậy. Cho nên người đi trong cái dòng luân hồi đó, nó không có ngày ra. Đi mãi vậy, Phật nói rất là thương chúng sanh đi trong luân hồi mà không có tìm được lối thoát. Vì vậy mà con đường của Phật dạy rõ ràng, đường tắt, đường quanh có đủ hết. Nếu không đi nổi đường tắt thì đi đường quanh. Chứ còn đừng có đi mãi trên con đường luân hồi. Mà đường luân hồi đó, cái đầu mối của nó là gì? Đầu mối là vô minh. Mà vô minh là cái gì? Hỏi quý vị, thân này thiệt hay giả? Nếu nó thiệt đó là vô minh rồi. Thiệt đó là cho nó mất, nó phải chạy tìm cái khác. Nó vô minh từ chỗ đó. Còn thấy thân thiệt là vô minh sẵn sàng. mất thân này tới thân khác, mất thân khác tiếp thân khác, vì tưởng nó thiệt. Trừ phi không thiệt. Cho nên quý vị nhớ, khi sáng tôi đã nói đó, kinh Phật, những cái bộ kinh về hệ A Hàm đều nhắm thẳng phá cái chấp thân là thiệt, bằng cách bắt mình quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, quán thọ là khổ, vân vân, cho mình chán chê nó, đừng thấy nó thiệt, thì khả dĩ mình thoát được. Rồi tới 12 nhân duyên thì biết cái thân này nó là mê lầm, nó là gốc của vô minh, cho nên mình không có chấp nữa. Duyên hợp là hư giả, thấy rõ như vậy để phá cái chấp thân. Còn tới Bát Nhã thì thấy nó là không, không có, nó không có gì hết. Bởi vì nó giả hợp rồi mất, giả hợp rồi mất, thì nó là không, gốc là không. Để cho mình đừng còn bám vào thân cho là thiệt. Nhiều khi ngồi lại mình nghĩ thật là vô lý. Nhớ lại mình từ đầu tới chân có cái gì quý đâu, phải không? Đồ tạm bỡ, ôi, nhấp nhúa đủ thứ, mà rồi bám vào đó cho nó là thiệt, rồi quý nó, đậm tới nó cái gì, có chuyện này chuyện nọ. Thí dụ cái đầu mình, trong đó chứa gì? Chứa óc, chứa não gì đó. Vậy chứ mà vỗ trên đầu cái giận à, linh thiêng lắm đó. Nghĩa là đậm tới cái là không chịu, mà tưởng trong đó có gì quý. Thành ra rồi vì vậy mà cả đời cứ bám vào thân, sợ nó mất. Miễn mà đau nặng, người ta nói bệnh là chắc chết cái, thì thôi rung lên rung xuống. Nó thì cái đó làm sao mà không chìm trong luân hồi được. Như vậy thì cái dòng luân hồi sanh tử, nó không phải ai bắt mình đi, mà chính vì cái mê lầm của mình, giả mà cho là thiệt. Quý vị thấy cái thân này, từ người lớn đến người nhỏ, có ai khỏi chết không? Cái chết là cái phải đến không nghi ngờ tí nào hết, mà nó chết lại sợ. Cái mà nó riêng phần mình, người khác không có thì mình sợ phải. Còn cái chết là cái chung của tất cả, mà ai cũng vẫn sợ chết. Cái phải đến thì cứ đến, cười nó chơi thôi. Tại sao chúng ta phải sợ? Thì đó là cái tâm mê lầm cho mình là thiệt. Bây giờ mất nó cái mình quản không? Bây giờ nếu quý vị thấy tâm mình không thiệt, thân mình không thiệt, thì quý vị có tu khác chưa? Đó là mình đã có trí rồi, có trí tuệ. Thấy thân không thiệt là giác, mà từ giác thì phá được cái vô minh. Còn nếu thấy thân thiệt đó là vô minh, cứ chìm mãi trong sinh tử. Cái giả dối tạm bợ mà cho là thiệt thì đó là vô minh. Giả dối biết là giả dối, đó là trí tuệ. Như vậy thì quý vị đừng nghĩ tu có trí tuệ là nó sáng lên cái gì. Không phải. Thấy đúng như thật thân này, thân này tạm bợ, thân này giả dối, biết rõ nó như vậy, không nghi ngờ gì hết. Đó là chúng ta đã bước được một bước khá dài trên con đường giác ngộ rồi. Biết thân không thiệt thì còn dành cái gì với người ta? Tức là biết thân không thiệt, cái biết đó là giác, là trí tuệ. Trí tuệ rồi thì nó bớt cái tham. Bớt cái tham rồi thì nó bớt cái sân. Còn nếu thấy thân này thiệt thì đó là mê lầm. Mê lầm cho nên rồi từ cái mê lầm đó mà sanh ra tham rồi sân. Cho nên cái si là cái đầu mối, rồi mới tới tham, rồi tới sân. Mà người ta sợ sân mà không sợ si. Có ai sợ cái si không? Không có sợ, mà cứ sợ mình nóng quá, mình làm cái đó tội lỗi, hung dữ này kia, mà không nhớ rằng mình mê lầm. Từ cái mê lầm đó mà kềm chế không được cái tham, kềm chế không được tham thì làm sao kềm chế được cái sân. Cho nên nói tham sân si đó là nói theo bên chữ Hán, cho chữ Việt mình nó si tham sân đó. Thì cái si là cái gốc tầm luân sinh tử, mình phải thấy cho thật rõ như vậy. Thì như vậy thì quý vị tu ai cũng nguyện giải thoát sinh tử, mà cái si không bỏ, tức là vô minh không bỏ, thì làm sao giải thoát được. Tôi thấy nhiều người tu cũng cần mẫn lắm, nhưng ai động tới cái thì biết đủ thứ chuyện. Cần mẫn mà cái si không có bỏ, hơn nhau từng lời nói, từng hành động, từng cái món đồ con, rồi cái lộn sùm hết. Thực là nghĩ tới cái đời tu của mình là một cuộc đời tối quan trọng. Người ta đưa mê chìm trong luân hồi sinh tử, chúng ta tỉnh thì phải thoát ly sinh tử. Tỉnh mà rồi cũng đi theo cái chiều mê của người khác, thì như vậy thì uổng đi một đời tu không có giá trị gì hết. Không có nuôi cha nuôi mẹ được, không có làm lợi ích với xã hội được, chỉ lo tu thôi mà không chịu tu ở rầy lộn thì thiệt không hiểu nổi. Không biết họ tính cái gì, đi làm cái gì. Đó, đó là những cái điều mà tôi thấy cần phải cảnh tỉnh, nhắc nhở mãi, đừng có lầm lẫn như vậy. Đi tu là để thoát ly sinh tử, tức là không chấp nhận đi trên con đường trầm luân, mà phải là đi trên con đường giải thoát. Muốn giải thoát thì trước phải phá cái si mê. Si mê bớt rồi tham bớt, tham bớt rồi thì sanh hết. Thì đó là cái con đường mà chúng ta tiến, và con đường đó sẽ cứu được mình, cứu được nhiều người. Thì như vậy, qua tấm bản đồ này, quý vị chọn được đường đi chưa? Chọn chưa? Chọn đi tắt hay đi quanh? Bởi vì nói thì nói, mà cái tu không phải ép buộc được. Có mình thì nói ai cũng cúi đầu cũng phân giả hết, mà về nhà về chùa cái thôi, cái gì đó cũng cứ y nguyên. Cho nên giải thích cho kỹ, thấy cho rõ, rồi mỗi người tự chọn lấy một lối đi và cương quyết. Một đời này chúng ta làm cho xong. Còn nếu mà không cương quyết thì ít ra cũng liên tục 5-3 đời giải quyết cho rồi, chứ không có nên chần chờ. Nếu không gặp thiện hữu tri thức chỉ thì không biết chúng ta chìm tới lúc nào. Vì vậy thì được phước được duyên quý vị có mặt ở trong hội, để rồi tôi chỉ cho thấy đường đi, mà đi hay không đi đó là quyền của quý vị. Quyền của quý vị. Mà nếu quý vị đi được á thì tự cứu mình mà cũng cứu được người. Không chịu đi á thì cứu không được mình, cũng không cứu được ai. Thì uổng đi một đời này, rồi liên tục nhiều đời kế nữa. Đó là cái lẽ thực. Như vậy thì tôi nhắc lại, cái đường trầm luân đó, nó có lục đạo luân hồi, rồi như là trên nhất là cõi trời, rồi kế Atula, kế người, kế súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thì quý vị thấy sáu đường trời, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Mà nếu đi con đường đó mà tuột xuống tới địa ngục cơ thôi, chịu khổ không biết tới đâu. Còn làm ngạ quỷ cũng không sướng ích gì, làm súc sanh thì tạm 5-10 năm, còn làm người thì khả dĩ tương đối, có kẻ giàu người nghèo, có kẻ hiền người dữ. Còn Atula, nhiều người cứ đặt vấn đề tại sao Atula là trên người. Atula là thần, tại sao lại trên người mà nói Atula? Bây giờ chúng ta nói đời sau sanh làm người tốt thì mừng, Nhưng nói đời sau làm Atula cái giận. Phải vậy không? Mà Atula là trên người, tại sao lại giận? Thực ra thì Atula là người biết làm phước, làm lành nhiều. Nhưng mà nóng nảy quá. Làm phước, làm lành thì nhiều, mà nóng nảy quá, không chừa, không bỏ được. Làm bao nhiêu phước, rồi nổi nóng nói hồi cho hết. Nhưng mà ưa làm lành, ưa làm phước hơn cái những người thường, thì đó là cái hạng Atula đó. Khá hơn người về phước, nhưng mà xấu hơn người về cái tánh nóng. Như vậy thì trong sáu đường mà ba đường trên tương đối còn dễ chịu là người, Atula và trời. Còn ba đường dưới thì thôi hết kể, phải không? Khổ sở. Mà khi đi trong lục đạo thì làm sao bảo đảm? Vô trong đó rồi thì có những cái rất là dễ thương, những cũng có những cái rất là dễ giận, phải không? Rồi có khi thì mình làm người lương thiện giúp đời, có khi thì được chút phước là làm gì ông gì lớn cái rồi chừng đó là hiếu danh hiếu lợi rồi suối mà đập nhau đủ thứ chuyện, thành cái tội lỗi mình không lường trước được. Cái cao cái thấp, cái tốt cái xấu nó kề một bên. Chỉ có những cái người biết tránh nó thì khả dĩ. Vì vậy mà người ta thích được lên qua trời hưởng. Đó là những người còn thích thụ hưởng. Lên trển là muốn gì được nấy đó. Mà muốn gì được nấy thì hưởng riết là hết hước rồi tuột xuống. Tuột xuống là không biết ngang đó biết tu hay không. Nếu không biết tu tuột luôn tới địa ngục cái chừng đó hối hận không kịp, phải không? Nên cái đường đó nó hơi nguy hiểm, nó không có gì bảo đảm hết. Vì vậy mà Phật không có xúi chúng ta tu để lên cõi trời, mà bảo chúng ta tu cốt để giải thoát sanh tử. Đó là cái bản đồ tôi cô đọng lại tất cả những cái gì tôi thấy tôi biết để cho tất cả quý vị nghe hiểu, rồi tự chọn mà đi, tự chọn mà tu, làm sao đời tu của mình tới cuối cùng thì nếu không giải thoát sanh tử được, ít ra mình cũng vững trên con đường sanh tử, không sợ, không lùi sụp. Chứ còn quý vị nhìn đi nhìn lại thấy ai rồi cũng chết, mà hồi sống thì hơn thua phải quấy trăm phần, tới chừng ngã là chết rồi thôi. Như vậy thì chúng ta thật là sống trong cuộc đời giả tạm, rồi tạo những cái giả tạm để mà đuổi nhau, rồi cứ như vậy mà đời này sang đời kia, kiếp này qua kiếp nọ, không có ngày cuối cùng. Vì vậy mà Phật thương, Phật dạy chúng ta phải tu, phải giải thoát sinh tử. Độ chúng sanh là độ cái đó đó. Chứ nhiều khi chúng ta bây giờ độ hơi khác một chút, làm việc này việc nọ có phước đó là độ. Chứ thiệt ra độ là làm sao cho người ta tỉnh, người ta thích tỉnh được cái trầm luân ở đâu, sinh tử tại chỗ nào, để cho họ cố gắng mà vượt qua, thì cái đó là độ chúng sinh. Như vậy thì đối với cái bản đồ tôi giảng tới đây là hết. Quý vị nhớ chưa? Đi được không? Được mà không biết đường nào. Biết đi mà không biết đường nào. Thôi thì mong rằng quý vị cố gắng lựa đường nào gần, dễ đi, để là sau này chúng ta biết đâu còn có cơ hội gặp lại. Thôi tới đây hết. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Còn ngày mai thì sáng 8 giờ chúng tôi cùng chư tăng chư ni Phật tử làm lễ Phật thành đạo. Sau cái lễ Phật thành đạo là cái ngày kỷ niệm 10 năm của Trúc Lâm. 10 năm Trúc Lâm thì phần kỷ niệm đó thì tôi chỉ ngồi nói nhắc lại những cái gì đã trải qua của Trúc Lâm trong 10 năm qua để cho quý vị nghe nhớ và nhắc nhở đôi lời. Vậy thì cái phần ngày mai đó nó rõ ràng chỉ có buổi sáng, buổi chiều thì tôi họp một số trụ trì lớn ở các thiền viện để mà lập ra cái ban quản trị, thành ra chỉ có ai được mời ở lại, còn không được mời thôi lui về nghỉ ngơi. Vậy đó, chiều mai thì không có làm việc gì nhiều, chỉ có một chuyện là họp ban quản trị thôi.